đối những người buôn bán trong đền thờ. Bertrand Rivillon viết: khi đuổi những người buôn bán trong đền thờ, Chúa Giêsu muốn dọn chỗ cho sạch sẽ, dẹp bỏ những đồ đạc cồng kềnh trong nhà Cha khỏi mọi thứ dư thừa, tất cả những gì không liên quan đến niềm tin. Và để làm điều đó, người đã không ngần ngại nổi cơn thịnh nộ. Đọc tin mừng của Chúa Giêsu, chúng ta hầu như ít thấy Chúa Giêsu nổi giận. Ngài luôn ôn hòa, dịu hiền, khiêm nhường và hình như luôn muốn chấp nhận phần thua thiệt. Tuy nhiên, đoạn tin mừng của Thánh Gioan lại cho chúng ta một hình ảnh của Chúa Giêsu nổi cơn thịnh nộ. Vì nhiệt thành lo việc nhà Chúa mà tôi đây phải bị thiệt thân. Chúa Giêsu dùng roi đuổi những người bán bồ câu, chiên, bò và lật nhào bàn ghế của những người đổi tiền. Thường thì chúng ta vẫn thấy hình ảnh của Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường. Ngài chấp nhận cái hôn giả dối của Giuđa. Ngài bảo Phêrô hãy bỏ gươm vào vỏ. Ngài im lặng trước những lời cáo oan của kẻ thù. Ngài chấp nhận tha thứ cho những người làm hại Ngài, đóng đinh Ngài vào thập giá. Suốt cuộc đời của Chúa Giêsu là một lời xin vâng làm theo thánh ý Thiên Chúa Cha. Hôm nay, khi lên đền thánh Jerusalem đúng với tư cách là con Thiên Chúa, Ngài nhiệt thành vì Cha của Ngài. Do đó, Ngài không thể chịu đựng nổi cái cảnh người ta biến nhà Cha của Ngài thành nơi buôn bán, đổi chác, thành hang trộm cướp. Lòng nhiệt thành của Ngài thiêu đốt Ngài, khiến Ngài không thể chịu nổi cảnh ồn ào náo nhiệt như cách chợ. Dù rằng những việc buôn bán chỉ diễn ra ngoài khu vực tiền đình, nơi dành cho dân ngoại, nơi dành riêng buôn bán dùng vào việc tế tự trong đền thờ của những người đi hành hương về đền thờ Jerusalem nhân dịp lễ vượt qua, Chúa Giêsu vẫn không thể chịu đựng nổi sự bất kính của những con người không biết gì về nơi thờ phượng. Ngài gọi đây là nhà của Cha Ngài, nhà cầu nguyện. Ngài nổi cơn thịnh nộ vì Ngài muốn thanh tẩy đền thờ, dù Ngài biết rằng sự nổi giận của Ngài có thể khiến Ngài phải thiệt thân. Khi lên đền thờ Jerusalem, Chúa vẫn tỏ ra rất kính trọng ngôi đền thờ này, một ngôi đền thờ mà Solomon và nhiều người đã vất vả xây dựng để dâng kính Thiên Chúa. Ngài gọi đây là nhà của Cha Ngài ngự và nơi đây là nhà cầu nguyện. Do đó, Ngài trân trọng công trình xây dựng của con người. Tuy nhiên, khi nói đến việc phá hủy đền thờ này, một ngôi đền mà Solomon và dân chúng đã phải nỗ lực, tốn biết bao tiền của, biết bao nhiêu công sức để xây dựng trong hơn 40 năm trời, thì phá hủy nó đi và trong 3 ngày Chúa lại xây dựng lại. Quả Ngài ám chỉ đến cái chết và sự sống lại của Ngài. Đền thờ ở đây chính là thân xác của Chúa Giêsu. Chúa phục sinh sẽ là đền thờ mới. Nhân loại sẽ thờ phượng đền thờ là thân thể phục sinh của Chúa cách đích thực. Chúa Giêsu đã thanh tẩy đền thờ Jerusalem. Ngài cũng muốn thanh tẩy tâm hồn mỗi người chúng ta. Chúa ban cho mỗi người một tâm hồn. Chúa muốn mỗi tâm hồn chúng ta phải trở thành một đền thờ cho Chúa ngự. Bởi thế, quay trở về với Chúa, đổi mới tâm hồn, làm mới cuộc đời là những điều cần thiết giúp chúng ta có một tâm hồn trong sạch, xứng đáng cho Chúa ngự trị. Mỗi thánh lễ phải là một hy tế để chúng ta dọn dẹp tâm hồn, hầu rước Chúa vào lòng chúng ta. Bởi vì như viên sĩ quan chúng ta phải thưa với Chúa: Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa chỉ phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Bertrand Gervillion viết tiếp: Tiến tới phục sinh chính là đuổi ra khỏi đền thờ của trái tim chúng ta. Tất cả những gì làm chúng ta quay lưng lại chính sự sống lại của chúng ta. Mùa chay là cơ hội thuận tiện để Kitô hữu sửa đổi ngôi nhà tâm hồn. Mùa chay cũng là mùa để mọi Kitô hữu đón nhận ân sủng của Chúa. Chúa đã chết để gánh tội trần gian, dù rằng Ngài không có một tội nào. Chính vì thế, người môn đệ Chúa đừng bao giờ để tâm hồn mình trở thành chợ búa, nghĩa là tâm hồn lỉnh kỉnh tội lỗi và những tính hư nết xấu. Người môn đệ Chúa đừng bao giờ để những đam mê của thế gian lấn át và đẩy xa Chúa Thánh Thần. Hãy đem tất cả những thứ này ra khỏi đây. Người môn đệ hãy làm cho đền thờ của mình trong sạch, và người môn đệ của Chúa cũng phải nhìn ngắm và giúp người khác sửa đổi lại ngôi đền thờ tâm hồn của họ đã bị xuống cấp, đã bị dột nát. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết dọn trước ngôi đền nội tâm của chúng con, làm cho thông thoáng sạch sẽ, dành không gian cho Thiên Chúa. Amen.